Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Linh Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 20 với đề tài Những Mối Quan Hệ, căn cứ trên thư Philip chương 4, từ câu 4 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 4, từ câu 4 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần triển khai bài học. Bài học trước chúng ta đã học về những lời khuyên. Phao-lô khuyên tín hữu Philip khá vững vàng trong niềm tin, hiệp nhất và giúp đỡ nhau trong sự phục vụ Chúa. Hôm nay, chúng ta học thư Philip chương 4, từ câu 4 đến câu 7. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên, đặc biệt chú trọng về những mối quan hệ căn bản nhất của một tín đồ cơ đốc. Chúng ta cùng xem xét những mối quan hệ này trên 3 phương diện sau. Phương diện thứ nhất, mối quan hệ với Chúa, câu 4. Trước tiên, Phao-lô khuyên anh em, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Lời khuyên đã được trải nghiệm bởi chính đời sống của ông. Bằng cớ rõ ràng qua bức thư viết trong tù, chỗ nào Phao-lô cũng cho thấy sự vui mừng. Dầu bất cứ cảnh ngộ nào, cơ đốc nhân vẫn có thể vui mừng trong Chúa luôn luôn. Chúng ta có nghe nhầm không? Lúc nào cũng vui mừng được sao? Vào thế kỷ thứ nhất, khi hội thánh Chúa mới hình thành, cơ đốc nhân luôn sống trong sự bắt bớ của đế quốc La Mã ngoại giáo. Sự khó khăn, thử thách, bắt bớ đến với họ thường xuyên. Tín hữu tại Philip cũng không tránh khỏi tình trạng này. Gặp sự bắt bớ nên phải sống thiếu tự do, không an ninh, mất nhiều quyền lợi, thì làm sao có thể vui mừng luôn luôn được? Tuy nhiên, Phao-lô sợ rằng anh em chưa nghe rõ ràng, nên ông lặp lại thật mạnh mẽ. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Lời nhấn mạnh này, ông muốn xác quyết cho lời khuyên trên. Ông không nói quá lời hay nói điều bất khả thi, mà nói bằng chính kinh nghiệm của mình. Phao-lô tự nhận mình là đại tội nhân, được Chúa cứu và được Ngài sử dụng như đồ dùng hữu ích trong tay Ngài, khiến ông vui mừng quá đỗi. Ngày nay, nhận được ơn cứu rỗi rồi, có làm chúng ta vui mừng không? Là tội nhân đáng chết, bị phá sản, chúng ta có gì xứng đáng để nhận được ơn cứu rỗi không? Chúng ta được cứu bởi lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Trời. Khi tin Chúa, không phải chúng ta được thoát khỏi mọi đau khổ trong cuộc sống, nhưng được thêm năng lực từ Chúa, có hy vọng lớn để vượt qua những cám dỗ, thử thách và biến nó thành phương tiện để rèn tập đức tin. Cần nhớ rằng, sự vui mừng này có điều kiện là phải ở trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa. Có Chúa Giê-xu, lòng chúng ta đầy niềm vui mừng, đối diện với nghịch cảnh mà không nao núng, sờn lòng. Niềm vui được nhân lên vì Chúa Giê-xu, đấng hy sinh chịu chết để cứu chúng ta, đã sống lại từ trong kẻ chết. Vinh quang và sự đắc thắng của Ngài bảo đảm cho chúng ta được sống vinh hiển trong nước trời và hưởng cơ nghiệp đời đời. Sự vui mừng này không dựa trên việc chúng ta cảm thấy thế nào về hoàn cảnh cá nhân, nhưng dựa trên mối tương giao giữa chúng ta và cứu Chúa, nó vượt lên trên hoàn cảnh hiện tại. Điều khác biệt rõ ràng giữa người tin Chúa và người theo các tôn giáo khác là Cơ Đốc nhân vẫn có thể sống giữa nghịch cảnh, vẫn có được bình an khi gặp thử thách trăm bề. Điều quan trọng nhất là Thánh Linh luôn an ủi, khích lệ nâng đỡ con dân Chúa như lời Ngài đã hứa. Ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Vậy nên, sự vui mừng trong Chúa hoàn toàn tùy thuộc vào mối quan hệ giữa mỗi chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phương diện thứ hai, mối quan hệ với người khác. Câu 5. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Kế tiếp, nết nhu mì Phao-lô khuyên ở đây có thể được hiểu là mềm mại, hiền lành, hòa nhã, lịch sự. Nhu mì còn có nghĩa là nhượng bộ, sẵn sàng từ bỏ đặc quyền của mình, vân vân. Đây là lời khuyên bày tỏ phẩm tính của một đời sống cơ đốc cao đẹp. Một trong những nét đặc trưng của cơ đốc nhân là có sự quan tâm đến người khác. Đặc điểm này chỉ thực sự có trong đời sống của những người đã thật lòng tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và sống theo gương của Ngài, tấm gương yêu thương, khiêm nhường, hạ mình của Chúa Giê-xu mà Phao-lô đã mô tả bằng một bức tranh vô cùng sống động trong thư Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 7. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Trong giao tiếp hàng ngày, người ngoại đạo sẽ nhận ra ai là tín đồ thật của Chúa Cứu Thế. Môn đồ của Chúa không thể nào sống giả hình, hai mặt, coi người khác không ra gì, nhưng khiêm nhường, tôn trọng mọi người. Một cơ đốc nhân được quý trọng khi người ấy sống với tình yêu thương chân thật, với tâm tánh nhu mì. Những phẩm tính này không dễ thể hiện cho mọi người thấy, nhưng lý do Phao-lô viết ra như một lời khuyên tha thiết phải bày tỏ tâm tính nhu mì được xuất hiện ngay sau lời khuyên Chúa đã gần rồi. Chúa Cứu Thế sẽ sớm trở lại để ban thưởng cho người vâng phục Ngài. Chúa tái lâm là niềm hy vọng lớn nhất của môn đồ ở mọi thời đại. Hy vọng về sự trở lại của vị thầy nhu mì là động cơ mạnh mẽ thúc giục cơ đốc nhân sống trung tín, vui mừng và nhu mì chờ đợi sự ban thưởng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phương diện thứ ba, thái độ đối với chính mình, câu 6 và câu 7. Chớ lo phiền chi hết. Sau hết, một lời khuyên tưởng chừng vô cùng khó để thực hiện, loại bỏ sự lo lắng. Làm thế nào để không lo phiền chi hết khi chúng ta vẫn còn có nhiều nhu cầu phải lo toan trong cuộc sống cho xác thịt yếu đuối này? Khi con dân Chúa vẫn còn sống trong thế gian đầy cám dỗ và thử thách, thay vì lo phiền, Phao-lô khuyên tích cực hơn, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Theo lời khuyên của Phao-lô, chúng ta có thể đổi sự lo phiền ra cầu nguyện. Để giảm thiểu lo phiền, hãy gia tăng cầu nguyện. Bất cứ khi nào sự lo lắng nổi lên, hãy dừng lại và cầu nguyện. Cầu nguyện là phương thuốc quý để chữa căn bệnh lo phiền. Vẫn biết rằng nếu gia tăng cầu nguyện thì sẽ giảm bớt lo phiền. Nhưng nghịch lý vẫn diễn ra. Nhiều người tin Chúa lâu năm có, mới tin Chúa có, vẫn thích lo phiền hơn là cầu nguyện. Trong vòng tín hữu rất nhiều người có nan đề khiến phải lo lắng, bối rối, nhưng giờ tỉnh nguyện với Chúa mỗi sáng sớm thì lại rất ít người thực hiện trung tín. Hãy nghe lời khuyên của Phao-lô, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trước khi bước vào một ngày mới, hãy nhớ ra mắt Chúa lúc sáng sớm, cầu xin Ngài hướng dẫn chúng ta công việc trong suốt một ngày, ban sự khôn ngoan để giải quyết nan đề. Cầu xin Chúa hiện diện đánh tan mọi lo lắng, phiền muộn, thay vào đó là sự bình an, vui mừng và thỏa lòng trong chúng ta. Cầu nguyện là tìm đến nương dựa bóng cánh Đức Chúa Trời bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự bình an của Ngài diệu kỳ và lạ lùng vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài rằng: Ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng chương 14 câu 27. Sự bình an của Đức Chúa Trời khác với sự bình an tạm bợ, chóng qua của thế gian. Thật ra, thế gian làm gì có sự bình an để ban cho con người? Điều đó thuộc về Đức Chúa Trời vì Ngài là Chúa bình an và sẵn sàng ban bình an cho con dân Ngài. Khi sự suy nghĩ của trí não và tấm lòng của chúng ta được dâng lên cho Chúa và phó thác đời sống cho Ngài, thì sự bình an thiên thượng sẽ tràn ngập lòng, thay thế chỗ cho sự lo lắng, bất an, hoảng sợ trong chúng ta. Cả ba mối quan hệ được Phao-lô đang kết lại thành một, trở thành nguyên tắc căn bản về mối quan hệ của cơ đốc nhân đang sống trên thế gian này. Đời sống giữ được mối tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ là đời sống tràn đầy niềm vui. Người có lòng vui vẻ và bình an luôn ca ngợi Thiên Chúa. Khi lòng chúng ta tràn đầy mừng vui thì sẽ không còn chỗ cho phiền muộn. Thêm vào đó là niềm hy vọng ngày Chúa Giê-xu trở lại sẽ làm niềm vui nhân lên bội phần. Ngày Chúa tái lâm đã gần rồi, hãy tận tâm, tận lực phục vụ Ngài, lấy lòng khiêm nhu giúp người khác, chung hưởng niềm vui trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất: trong ba lời khuyên về những mối liên hệ, lời khuyên về mối liên hệ nào là thiết thực, gần gũi với bạn nhất? Câu hỏi thứ hai: tại sao giữ được mối liên hệ tốt với Chúa thì có sự vui mừng? Câu hỏi thứ ba: Hội thánh bao gồm những con người được kêu gọi ra khỏi tinh thần hủ bại của thế gian và được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Nếu vậy, giữ mối quan hệ tốt với người thế gian có còn cần thiết hay không? Câu hỏi thứ tư: sau khi học Philip chương 4 từ câu 4 đến câu 7, hoặc lo phiền, hoặc cầu nguyện, bạn chọn điều nào? Tại sao? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 4 từ câu 4 đến câu 7 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 với đề tài Tư tưởng và hành động trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lên Chúa lời hát kinh tôn, con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối, xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu, con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giê-xu ngự trị trên đời sống con, xin Ngài cai quản lòng con. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa, xin cho con một lòng tôn thờ Cha, xin cho con một lòng sống bên Ngài, xin cho con một lòng tin trung trọn đời. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh tôn, con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối, xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu, con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giê-xu ngự trị trên đời sống con, xin Ngài hằng cai quản lòng con. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa, xin cho con một lòng tôn thờ Cha, xin cho con một lòng sống bên Ngài.